quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 158 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 49, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Chúng ta đã suy ngẫm về hậu quả của đời sống phạm vào những việc làm của xác thịt tội lỗi là không được hưởng nước Đức Chúa Trời, vì nơi đó chỉ dành cho những người được xưng công bình, sống thánh sạch xứng đáng trước sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều người đã quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu cho đời sống của mình, tham gia vào hội thánh hữu hình trên đất. Thế nhưng, nếu như vẫn chưa thay đổi đời sống cũ bên trong, còn sống cách tự do theo sự ham muốn của xác thịt, thì chưa phải là người thực sự ở trong địa vị thánh, làm con cái của Chúa. Dù Đức Chúa Trời là đấng yêu thương bằng tình yêu lớn lao vô cùng, nhưng vì Ngài cũng là đấng công bình, thánh khiết, cho nên không thể xem kẻ có tội là người vô tội được. Vì thế cho nên, nước Đức Chúa Trời không thể dành cho những người như thế. Dẫu vậy, thì như điều chúng ta đã đề cập đến khi bắt đầu suy ngẫm về hậu quả này, đó là đời sống một người đã nhận được địa vị làm con cái Chúa, song những ngày còn sống động trên đất là tiến trình được thay đổi, trở nên thánh sạch hơn mỗi ngày. Trong tiến trình đó, tín hữu vẫn phải sống trong xác thịt yếu đuối. Vì vậy cho nên, đôi khi trong những giây phút đối diện với sự cám dỗ, không thể vượt qua được mà phạm vào một trong các việc làm của xác thịt tội lỗi đã nêu, thì như thế có mất sự cứu rỗi, bị loại ra khỏi vương quốc của Đức Chúa Trời hay không? Còn có cơ hội nào để một người yếu đuối phạm tội quay trở lại ăn năn hay không? Nếu không, thì đôi khi điều này lại trở nên một nỗi hoang mang cho mọi tín hữu, vì chắc rằng không ai có thể lập tức nên thánh cách trọn vẹn về nếp sống đạo của mình ngay sau khi bằng lòng tiếp nhận Chúa. Chắc chắn rằng đây không phải là điều sứ đồ Phaolô bày tỏ. Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng không phải là đấng đối xử cách khắc nghiệt, sẵn sàng hình phạt bất cứ lúc nào con dân của Ngài yếu đuối mà phạm vào những việc làm của xác thịt. Vậy thì cụ thể hậu quả tội lỗi mà sứ đồ Phao-lô đã nói với tín hữu Ga-la-ti ở đây là dành cho những đối tượng nào? Chúng ta nhắc lại về những biểu hiện của xác thịt trước đó là: ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Vì ai phạm những điều trên thì không nhận lãnh được nước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô không có ý nói rằng hễ ai đã tin Chúa rồi mà trong giây phút yếu đuối có phạm lại một trong những điều sai trật như trên thì sẽ bị loại ra khỏi vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng những người vi phạm mà ông muốn nói đến đó là những người miệt mài sống trong tội lỗi, thực hiện những điều xấu xa đó như những thói quen bình thường trong cuộc sống. Những ai thỏa hiệp với đời sống thể ấy hoàn toàn là những đối tượng không thể hưởng được sự sống đời đời trong nước Đức Chúa Trời. Như vậy thì lời cáo trách này chúng ta nhận thấy có hai ý nghĩa. Thứ nhất, Phao-lô chỉ cho tín hữu tại Ga-la-ti bức tranh về đời sống tội lỗi của người chưa tin nhận Chúa. Họ sống trong mọi ưa muốn của xác thịt và tự do làm theo những điều xác thịt xui khiến mà phạm đủ mọi thứ tội ác, thì đó không thể là công dân của nước thiên đàng. Thứ hai, ông nhắc nhở tín hữu Ga-la-ti đừng để cho những điều xấu xa đó quay trở lại chiếm ngự trong đời sống của mình, là người đã được quyền năng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu giải thoát ra khỏi. Dù rằng một tín hữu đôi khi đối diện với những giây phút yếu đuối trong cuộc đời, bị sa vào sự cám dỗ mà phạm điều sai trật, nhưng là một người thực sự có Chúa trong đời sống thì cần phải ăn năn xưng tội mình ngay để được Ngài tha thứ, xin quyền năng đắc thắng của Chúa Giê-xu giải thoát mình ra khỏi yếu đuối tội lỗi đó, theo văn thứ nhất chương 1 câu 9. Còn ngược lại, nếu cứ buông mình hoặc thỏa hiệp để tự do làm theo những tội lỗi này, cứng lòng trước sự cáo trách của Đức Thánh Linh, thì đó chắc hẳn không phải là người có Chúa Giê-xu làm chủ và chiếm ngự trong đời sống của mình. Nước Đức Chúa Trời chưa thể dành cho những người như vậy được. Ông Phi-e-rơ được biết đến như một vị sứ đồ mạnh mẽ trong 12 sứ đồ. Thế nhưng, ông cũng từng là người yếu đuối và phạm tội sau khi đã trải qua 3 năm theo Chúa. Trong lúc nhận biết rõ ràng rằng thầy của mình sẽ phải chịu thương khó trên thập tự giá, ông cũng từng dõng dạc tuyên bố sẽ không bao giờ rời bỏ Chúa dù cho mọi người có chối Ngài. Thế nhưng, khi đối diện với cảnh tượng kinh hoàng trong đêm thương khó của Chúa Giê-xu, ông đã 3 lần liên tiếp chối bỏ mối liên hệ với Ngài. Và rồi khi tiếng gà gáy cất lên ngay sau đó, ông liền nhớ lại lời cảnh báo trước của Chúa với mình, bèn khóc lóc đắng cay, ăn năn mọi tội lỗi của mình với Chúa. Phúc âm Luca chương 22 ghi lại câu chuyện này. Phi-e-rơ thưa rằng: Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù, đồng chết. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ 3 lần chối không biết ta. Bấy giờ, họ bắt Đức Chúa Giê-xu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân, rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đồi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng: Người này vốn cũng ở với người ấy. Song Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giê-xu nói rằng: Hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát, có người khác thấy Phi-e-rơ nói rằng: Ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng: Hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đầy quyết như vậy mà rằng: Thật người này cũng ở với Giê-xu, vì người là dân Galilee. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng: Hỡi người, ta không biết người nói chi. Đừng lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Sứ đồ Phi-e-rơ không những được Chúa chấp nhận, song còn được Ngài tiếp tục sai phái, sử dụng cách kết quả, góp phần vào sự phát triển hội thánh sau đó. Ngài phán cùng người đến lần thứ 3 rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến 3 lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy chăn chiên ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 21 câu 17. Như vậy, trở lại với lời cảnh báo về hậu quả của việc làm của xác thịt tội lỗi mà sứ đồ Phao-lô nói cùng tín hữu Ga-la-ti, chúng ta nhận biết những lẽ thật chắc chắn. Nước Đức Chúa Trời chắc chắn không dành cho những con người miệt mài sống trong tội lỗi, không có Chúa hiện diện làm chủ trong đời sống mình. Là người đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi và chắc chắn sự sống đời đời mà Chúa dành ban cho mọi con cái của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta luôn hết lòng yêu kính Chúa và sống ngay lành theo lời Chúa dạy. Lời Chúa luôn cảnh báo chúng ta cẩn thận gìn giữ nếp sống thánh sạch, vững vàng trước sự cám dỗ trở lại với nếp sống tội lỗi trước đây, vì đó là những hành động, thói quen của tội nhân không thuộc về nước Đức Chúa Trời. Mỗi tín hữu cần trân quý địa vị làm công dân thiên quốc của mình mà sống cách xứng đáng giữa thế gian đầy tội ác. Nếu có những sự yếu đuối, va vấp nào trong đời sống thuộc linh thì hãy chạy đến với Chúa ngay hôm nay, xưng tội mình và xin Ngài tha thứ hết mọi lỗi lầm. Chúa luôn chờ đợi chúng ta, những người con mà Ngài hằng yêu thương bằng tình yêu đời đời. Có khi nào chúng ta trở nên hoang mang vì lo sợ rằng mình đã không còn được Đức Chúa Trời chấp nhận trong vương quốc của Ngài không? Có khi nào chúng ta đã từng cảm thấy xấu hổ và đau đớn về tội lỗi mình đã phạm, nhưng không dám chạy đến xưng tội cùng Chúa không? Đó chính là những giây phút ma quỷ đang cố gieo những tư tưởng sai lệch trong tâm trí chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta muốn chạy đến với Chúa thì đó là sự thôi thúc của Đức Thánh Linh, nghĩa là Chúa đang mong muốn chúng ta ăn năn để được tha tội và phục hồi. Nước Đức Chúa Trời sẽ không có chỗ cho những người vùi mình trong tội lỗi, nhưng sẽ luôn được dành sẵn cho mọi tội nhân biết ăn năn chạy đến với Chúa như lời hứa của Ngài. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 159 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy, trước lúc linh động ở ác tâm đây, từ hồi tôi tin lời hứa bao bối, Chúa thứ tha nâng vực tôi. Ngài vừng tôi thoát khỏi chốn sập sinh, dùng tay âu yếm thứ phước thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giêsu đứng vớt tôi dậy. Ngài giơ tay còn vết huyết thấm, với chán mang đầy những dấu gai đâm, thật vì tôi đây chìm trong tâm tôi, Chúa lấy yêu thương vực tôi. Ngài vừng tôi thoát khỏi chốn sập sinh, dùng tay âu yếm thứ phước thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giêsu đấng phước tôi dậy. Lòng này hiện đường mừng vui sung sướng, sông chốn cao thượng xuống thế an thương, dẫu vầy tôi khôn tuột ra manh mối, với cánh Giêsu vực tôi. Ngài vừng tôi thoát khỏi chốn sập sinh, dùng tay âu yếm thứ phước thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giêsu.